Phi Thiên, chương 593-2. Vì sao lại hại ta? 2. Góc truyện audio.com. Tiếp ngay sau đó, Miêu Nghị lưu lại 20.000 người ngựa. Lệnh cho chia binh làm hai đường, đi càn quét tịch thu mỗi động, mỗi núi, mỗi một phủ của trấn Nhâm Điện cùng trấn Tân Điện. Thậm chí là khu vực trung su của hai điện cũng vậy. Yêu cầu 20.000 người ngựa này đạp bằng những chỗ này. Một tu sĩ cũng không cho phép bỏ qua, nhổ cỏ tận gốc. Ngoại trừ không được quấy rầy dân ra, thứ gì cướp được ở các động phủ đều coi như của người cướp được. Cướp được nữ nhân cũng là của bọn họ, nhưng có một điều, thiếp thân thị nữ của tu sĩ của các động phủ không lưu lại người nào sống. Miêu Nghị cũng không muốn ngày sau có người báo thù rửa hận. Hắn lệnh cho 20.000 người ngựa này sau khi tịch thu các lộ động phủ của hai điện xong, lập tức đi vòng về Thủy Hành Cung. Bởi vì nhiệm vụ xuất chinh của bọn họ đã hoàn thành rồi vậy. 20.000 người ngựa này tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Họ đều biết người của hai điện gần như đều bị tiêu diệt tại nơi này, còn dư lại nhiều lắm cũng chỉ là những kẻ trông coi nhà, gần như không nguy hiểm gì. Do đó, tất cả đều vui vẻ lĩnh mệnh, bảo đảm không để cho Miêu Nghị thất vọng, chia binh hai đường mà đi. Còn Miêu Nghị thì mang theo hơn 80.000 người ngựa còn dư lại thọc thẳng vào trấn Kỳ Điện. Sở dĩ hắn để mặc cho 20.000 người ngựa kia rời đi là vì rất đơn giản. Nếu như ngay cả 80.000 người ngựa cũng đều không đánh được trấn Kỳ Điện thì thêm 20.000 người nữa cũng vô dụng mà thôi. Nhiều người ngược lại cũng không dễ chỉ huy, chi bằng tinh giản một chút cho dễ dàng hơn, tốc chiến tốc thắng. Mộc Hành Cung, bên trong phủ đệ tu hành của hành tẩu Bá Tín. Bá Tín cùng hành tẩu Văn Sát của Nhật Hành Cung đang tranh luận kịch liệt trong đình đài có bàn ghế làm bằng ngọc thạch đẹp như tranh vẽ. Bá Tín, vì sao lại lật lọng nói không giữ lời? Nhật Hành Cung ta đã thối lui một bước chỉ lấy đất của 4 điện, để cho các ngươi đất của 6 điện, vì sao lại lòng tham không đáy đến như vậy? Văn Sát chân có thể nói là chỉ vào mũi của Bá Ngôn mà gầm lên giận dữ. Một vị chấp sự cùng đi với Bá Ngôn, ngồi đàm phán ở bên cạnh cười nói. Văn Hành Tẩu, lời không thể nói như thế được. Các ngươi lấy từ đất của 4 điện chí tính mỏ tinh tệ mỏ đã có những 2, cũng đều là đất sản vật phong phú, lợi dân sinh tự nhiên cũng lợi cho mậu dịch thương mại, món béo bờ tự nhiên cũng nhiều hơn, thu hoạch so với những điện bình thường nhiều hơn không ít. Văn Sát chân liếc mắt cười lạnh nói, chỗ này là chỗ ngươi có thể nói chuyện được sao? Bá Ngôn cười ha ha nói, hắn nói đấy chính là sự thật, Nhật Hành Cung các ngươi nhường lại thêm một mỏ tinh tệ cho chúng ta đi. Bên này tranh chấp không nghỉ, Trang Hữu Văn cấp tốc bay đến xông thẳng vào tầm cung của cung chủ. Thị nữ canh giữ ở cửa chờ trực tiếp đưa tay nói. Trang Hành Tẩu xin thỉnh, cung chủ đang đợi ngươi mang lời đáp đến. Trang Hữu Văn chắp tay, bước nhanh đi vào, Trình Ngạo Phương đang đi tới đi lui ở trong phòng khách vừa nhìn thấy hắn liền vội hỏi. Hữu Văn, tình huống của Thủy Hành Cung bên đó như thế nào? Trang Hữu Văn chắp tay nói. Cung chủ, Thủy Hành Cung đánh một trận với Nhật Hành Cung, đánh bại người ngựa của trấn Tân Điện và 2 trấn Nhâm Điện, chảm sát 8 vị Hồng Liên tu sĩ của Nhật Hành Cung. Trước khi thuộc hạ tới đây bọn họ đã huy binh công đánh về phía trấn Kỳ Điện. Thủy Hành Cung đích thật là chân chính. Góc truyện audio.com, liều mạng bằng bất cứ giá nào. Tốt, Trình Ngạo Phương hưng phấn vỗ tay hoan nghênh, có thể nói là ha ha cười to. Trang Hữu Văn lại nói. Cung chủ, nếu phải chiến, việc này không nên chậm trễ, Nhật Hành Cung bên đó nhất định sẽ phái người gấp rút tiếp viện. Một khi càng kéo dài, Thủy Hành Cung sẽ chịu không nổi. Vạn nhất Thủy Hành Cung chiến bại, chờ đến khi cao thủ của Nhật Hành Cung quay đầu lại, chúng ta có thể nói là đã bỏ lỡ mất cơ hội rồi. Trình Ngạo Phương mặt thoáng nụ cười sắc lạnh, phất tay áo. Đi, đi xem một chút bọn Bá Ngôn nói chuyện như thế nào rồi. Hai người ngay cả đi bộ cũng tiết kiệm luôn, Bá một cái trực tiếp bay từ trong phòng lướt ra ngoài lên trên không, phóng ảo tới phủ đệ của hành tẩu Bá Ngôn, trước sau đáp xuống ngoài trường đình trong đình viện đẹp như tranh vẽ. Bên trong đình, hai bên đàm phán nhìn thấy Trình Ngạo Phương lộ diện, đều song song đứng lên hành lễ. Trình Ngạo Phương từ từ đi đến, ha ha cười nói. Nhị vị đều đã đàm phán lâu như vậy rồi, còn chưa đàm được kết quả sao? Văn Sát chân hừ lạnh nói. Thật sự là phía bên quý vị lật lọng. Nhưng lời còn chưa nói hết đột nhiên đã nhận ra bên cạnh có pháp lực dao động dị thường, nhanh chóng phất tay đón đỡ, nhưng bên hông lại thoáng một trận đau nhói, chỉ thấy Bá Ngôn đã dùng một thanh bảo kiếm cắm vào thắt lưng của bản thân mình rồi. May mắn là tốc độ phản ứng của Văn Sát chân rất nhanh, đã nắm bắt cổ tay của Bá Ngôn, nếu không ắt đã bị đối phương chặt đứt ngang hông chứ không chừng. Tay kia của y thì miễn cưỡng đối địch một trường cùng Bá Ngôn. Pháp lực cuồng bạo do hai người tung ra trong nháy mắt thổi bay cái trường đình đẹp như tranh vẽ này. Không chỉ cái trường đình này, ngay cả hành tẩu phủ đệ cũng bị nghiền nát toàn bộ trong nháy mắt, bị san thành bình địa. Tiếng động như trời long đất lở, tu sĩ trên dãy núi chung quanh cả kinh đua nhau đi ra quan sát. Tiện nhân, vì cái gì mà hại ta? Trong bụi mù tràn ngập truyền đến tiếng giống giận thê lương của Văn Sát Chân. Tiếng ầm ầm vang dội truyền từ trong bụi mù tràn ngập, Văn Sát Chân ngửa mặt lên trời, trào máu bay lên không trung. Trình Ngạo Phương nhanh như mị ảnh, thân hình đuổi tới, xuất liên tục ba trường, trường nào cũng hung hăng đánh trúng thân thể của Văn Sát Chân, hoàn toàn bẻ gãy một chút pháp lực phòng ngự cuối cùng của Văn Sát Chân. Lại thấy Trình Ngạo Phương dùng ngũ trảo như móc câu, bay múa lơ lửng trên không, răng rắc cắm vào đầu Văn Sát Chân, rồi giơ tay nhấc lên, cổ của Văn Sát Chân tự dưng nổ bắn đứt tung, thân mình tàn phế đập xuống mặt đất, một cái đầu còn lại nằm trên tay Trình Ngạo Phương. Người chết không cần biết lý do. Trình Ngạo Phương đứng lơ lửng trên không, nhàn nhạt buông một tiếng. Từ trong bụi mù tràn ngập có bốn người phóng lên cao. Trang Hữu Văn cùng Bá Ngôn đều xách theo một cái đầu bay lên, theo đuôi là hai gã chấp sự. Ngay sau đó mấy chục đạo nhân ảnh từ đỉnh một ngọn núi bắn tới. Các điện điện chủ của Mộc Hành Cung cùng một loạt Hồng Liên tu sĩ hiện ra trước mặt Trình Ngạo Phương. Ánh mắt Trình Ngạo Phương quét qua mọi người, đi theo kế hoạch hành sự, đại quân tập kết tấn công. Dạ, các điện chủ lĩnh mệnh, ai ai cũng lấy ra một con linh thú đã chuẩn bị sẵn trước đó, cho cất cánh. Khi Thủy Hành Cung đại quy mô điều động người ngựa bên Mộc Hành Cung này lại án binh bất động. Nếu không hành, gocchuyenaudio.com, động của hai bên nhất định sẽ khiến cho Nhật Hành Cung hoài nghi, nhân mã một khi không xác thực sẽ tấn công bên nào thì sẽ nhất định không động. Lúc này nếu như đã giết hành tẩu của Nhật Hành Cung, có nghĩa là đã trở mặt, tự nhiên cũng không có gì mà khách khí nữa. Lại còn muốn đàm phán cùng bổn cung, lần này bổn cung sẽ cùng Thi Khiếu Thiên hắn đàm phán một trận cho đã đi. Trình Ngạo Phương quát một tiếng, váy áo phất phới, toàn thân bay vụt lên không mà đi, gần 50 thủ hạ cấp tốc đuổi theo. Cách chương.